quá khứ. Không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đam mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận.
Ngày 17 tháng 11, Thánh Gertrude, Thánh Elizabeth Hungary. Thánh Gertrude Trinh Nữ là vị thánh nữ nổi tiếng, sinh ra vào ngày lễ hiển linh năm 1256 tại Thuringia, nước Đức. Người ta không biết gì về cha mẹ Ngài, nhưng cha Ngài có lòng đạo đức sâu xa và đã cho cô con gái 5 tuổi của mình vào tu viện Helvetia sống theo luật dòng thánh Benedicto để học tập và rèn luyện nhân đức. Gertrude lại trùng tên với vị tu viện trưởng. Ngài lớn lên xa mọi thú vui thế gian và sớm tham gia hoạt động trí thức. Trong bầu khí chiến tranh, nhà dòng rời về Rostov, rồi vì thiếu nước lại trở về Helsta. Thánh Matilda, chị của tu viện trưởng, trao cho Gertrude trông coi nhà trường. Việc trau dồi văn chương nghệ thuật thu hút người nữ tu trẻ Gertrude. Ngài say mê quên cả đời sống cầu nguyện. Gertrude nói rằng, vào thời đó, tôi lo lắng cho tâm hồn chỉ bằng lo lắng cho đôi chân của mình thôi. Với trí thông minh sáng suốt, Gertrude học rất mau. Nhưng vì quá ham mê văn chương chữ nghĩa mà sao lãng các việc đạo đức, những giờ đọc kinh cầu nguyện. Trong một thị kiến, Ngài thấy Chúa Giê-xu phàn nàn trách móc điều đó, nên Gertrude hối hận. Thế là đảo lộn tất cả. Mọi bồng bột tuổi trẻ đối với con bắt đầu xem ra lặt lẽo vô vị. Lạy Chúa, Chúa là chân lý trong suốt hơn mọi ánh sáng, nhưng sâu thẳm hơn mọi bí mật. Chúa đã quyết phá tan những bóng đêm đập đặc của con. Và thị kiến kết thúc bằng một cuộc trở lại. Gertrude đã kể lại và nói, trong niềm vui của tinh thần mới, tôi bắt đầu tiến tới. Còn hết lòng cảm tạ lượng từ bi vô biên của Chúa. Cùng với lượng từ bi đó, con ca tụng lòng kiên nhẫn lâu dài đã khiến Chúa nhắm mắt làm ngơ cho con. trong những năm thơ ấu thiếu thời, cả lúc tuổi hoa niên và thanh xuân, hầu như cho đến năm 25 tuổi, con đã sống ngu dại mù quáng. Thật vậy, bây giờ con mới nhận ra rằng con đã có thể chiều theo bản năng trong mọi sự và bất cứ nơi nào. Trong tư tưởng, lời nói cũng như hành vi mà không cảm thấy lương tâm cắn rứt chút nào. Nhưng Chúa đã gìn giữ con bằng cách cho con tự nhiên gây tởm điều ác và ham thích điều thiện. Từ đó, thánh nữ lo làm các việc thiêng liêng, siêng năng sốt sáng hơn. Ngay trước đây chỉ còn muốn học và suy gẫm thánh kinh, tác phẩm các giáo phụ và các nhà thần học. Nhờ đó, lòng đạo đức của thánh nữ không những chẳng sa sút mà còn triển nở ngày một hơn. Ngay trước đây kiềm chế tính hiếu động bằng việc hãm mình dữ dằn và sống trong sự kết hiệp liên lỉ với Chúa. Đáp lại việc hiến thân hoàn toàn ấy, Ngài được nhiều ơn thần bí phi thường. Ngài trước đây được mặc khải nhiều lần, trong khi hát kinh nhật tụng viết lại những mặc khải này trong cuộc khảo luận. Cùng với thánh nữ Matilda, Ngài là người đầu tiên bày tỏ lòng tôn sùng trái tim Chúa. Lúc đó Ngài trước đây 35 tuổi, sức khỏe không cho phép Ngài giữ những nhiệm vụ quan trọng nữa. Ngài trước đây chỉ còn là phó ca trưởng. Nghi ngờ nhiều, Ngài chỉ thấy sự thấp kém và hư không của mình mà chạy đến xin ý kiến của thánh Matilda là ca trưởng. Chúa đã tỏ cho thánh Matilda cuộc đời của Ngài trước đây là một thánh ca liên tục ca ngợi vinh quang Cha trên trần gian này. Sau bí tích thánh thể, Cha chỉ cư ngụ cách đặc biệt trong lòng Ngài trước đây. Thánh nữ được mang những dấu đinh vô hình và một vết thương trong lòng. Các sách của Ngài trước đây chỉ được phổ biến 200 năm sau, cho thấy đời sống nội tâm nồng nhiệt. Ngài liên kết say mê với phụng vụ, cố gắng đồng nhất đời mình với những mầu nhiệm mà chu kỳ phụng vụ nhắc lại. Ngài trước đây muốn chịu khổ vì phần rỗi anh em, tìm những lời nồng cháy để cải hóa các tội nhân và đổ ra nhiều nước mắt vì những đau khổ gây nên cho Chúa. Đặc biệt, Ngài trước đây mộ mến tôn sùng trái tim Chúa Giêsu và bí tích thánh thể, suy niệm tình yêu bao la của Chúa và quỳ cầu nguyện trước nhà tạm nhiều giờ mỗi ngày. Từ năm 1281, Ngài trước đây được Chúa ban ơn nhiệm hiệp thần bí. Ngài được Chúa nói cho biết nhiều điều nhiệm lạ về bí tích thánh thể và thánh tâm Chúa Giêsu. Ngài giữ kín các thị kiến đó đến thứ năm tuần thánh năm 1289 mới thổ lộ cho mọi người biết. Có thể nói, tất cả những lời cầu trong kinh cầu thánh tâm Chúa Giêsu đều có và được triển khai trong tác phẩm của thánh nữ. Tác phẩm viết của Ngài trước đây bao gồm trước tiên là cuốn Linh Thao. Trong sách này có một loạt bài suy niệm về sự trong trắng của phép thanh tẩy, sự hoán cải, những cuộc đính hôn và hiến thánh cho Thiên Chúa. Năm tác phẩm khác mang tượng đề Người loan tin tình yêu Thiên Chúa, chứa đựng những bài tường thuật và những ơn thần bí cũng được coi là của Ngài trước đây. Nhưng thật ra, chỉ cuốn thứ hai là cho chính Ngài trước đây viết, còn những cuốn khác biên soạn trong tu viện dựa theo lời kể và các ghi chép của thánh nữ. Năm tháng cuối đời, thánh nữ nằm bất động với căn bệnh và những đau đớn dữ dằn. Ngài trước đây không còn nói được nữa nhưng vẫn giữ được sự bình thản. Ngài trước đây biết giờ vinh quang sắp tới. Ngày 17 tháng 11 năm 1302, Ngài trước đây từ trần tại tu viện Hefta miền xa nước Đức. tương truyền rằng lúc chết, Gertrude thấy Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ với đoàn người trên trời dẫn vào thiên đàng, trong khi quỷ dữ khóc ròng. Để kết thúc, nhà chép sử ghi lại mặc khải của một nữ tu thấy linh hồn Thánh Gertrude như một cánh chim bay thẳng vào lòng Chúa Giêsu đang mở rộng đón tiếp Gertrude vào tình yêu vô cùng của Người. Không được chính thức tôn phong là thánh, nhưng Gertrude được ghi tên trong sách Tử Đạo năm 1678, và lễ kính ngài có trong lịch Trung Roma năm 1737. Thánh Gertrude là bổn mạng người Ấn Độ phía Tây. Ngày 17 tháng 11, Thánh nữ Elizabeth Hungary. Elizabeth sinh năm 1207, là con vua Andrei thứ hai nước Hungary. Ngài đã được hưởng nhiều sang chức tước ở đời, nhưng cũng gặp phải nhiều gian nan thử thách. Lên 4 tuổi, theo phong tục thời đó, Elizabeth đã được cha mẹ đính hôn với hoàng tử Louis miền Thuringia. Em bé 4 tuổi mặc áo nhung đeo vàng, người ta dẫn tới Thuringia, được đính hôn với hoàng tử Louis 11 tuổi, con của Lagra và miền Thuringia. Và theo thói thường, ngài lớn lên tại cung điện Thuringia. Elizabeth xem ra đã được tiền định với niềm vui, được cầu nguyện hãm mình và mỗi ngày hy sinh một điều thích thú. Nếu trong cuộc chơi mà thành công rực rỡ, cô không quá vui và ngừng lại. Một phần những cái người ta cho Elizabeth thường là tới tay người nghèo. Rồi ngài sớm thấy một đau khổ khác. Không phải mọi người đều vui lòng khi thấy ngài lớn lên trong đạo đức tốt lành và quảng đại như vậy. Hoàng hậu Sophia, mẹ của Louis, tức giận vì sự hoàn thiện này. Khi bà dẫn Elizabeth cùng với cô con gái mình tới nhà thờ, cả hai trang điểm như công chúa, thì Elizabeth lại cởi vương miện bằng đá ra mà nói không muốn mang nó đến trước Thiên Chúa phải đội mạo gai. Thế là Hoàng hậu Sophia và con bà khinh bỉ và tuyên bố rằng Elizabeth bất xứng để làm vợ của bá tước. Nhưng khi Louis trở lại triều đình, chàng ngây ngất vì vị hôn thê trẻ của mình. Chàng chọn làm châm ngôn những đức tính đạo đức trong sạch và công bình. Chàng đã cử hành hôn phối sớm hết sức có thể, lúc chàng 20 và nàng 14. Hai vợ chồng sống chung thật hạnh phúc, chung lý tưởng bác ái yêu người. Năm sau họ có con đầu lòng, và 2 năm sau nữa sinh đứa con thứ. Các đầy tớ của Elizabeth đã nói về ngài: bà kêu đến Chúa trong mọi hành vi, bà sống khiêm tốn, rất bác ái và say mê cầu nguyện. Ngày sống của nữ bát tước được dành cho công việc, cầu nguyện, làm việc bác ái cùng với các phụ nữ dệt len cho người nghèo, rảo quanh các làng quê phân phát các đồ cứu trợ. Louis, một hiệp sĩ hào hùng, rất lịch thiệp, là bạn trung thành nâng đỡ Elizabeth trong đường thánh thiện. Ông yêu người vợ không những là có một khuôn mặt khả ái, mà còn có một tâm hồn dịu hiền. Người ta thích kể lại một huyền thoại làm đẹp cuộc đời thánh nữ như sau. Vào một ngày mùa đông, Louis đi săn về, gặp vợ cong mình xuống dưới sức nặng các đồ ăn giấu trong vạt áo. Ông hỏi: "Này, em mang gì đó?" Nàng phân vân tiến đến, mở áo choàng ra. Ông chỉ thấy những bó hoa hồng trắng rất đẹp, không mùa xuân nào có được. Vị bá tước xúc động vì phép lạ, ông yêu ái người vợ lý tưởng của mình hơn nữa. Còn chính Elizabeth thì gia tăng việc bác ái. Ngài săn sóc các bệnh nhân nghèo, cấp đồ ăn cho họ, băng bó các vết thương. Vào một ngày thứ năm tuần thánh, Elizabeth đã hôn chân các người cùi ngài tập hợp lại. Dưới những chiếc áo sang trọng, Elizabeth giấu một chiếc áo nhậm. Không ai nghi ngờ sự khắc khổ của ngài. Isentrud, người đầy tớ theo ngài và có nhiệm vụ đánh thức ngài ban đêm để cầu nguyện, đã làm chứng. Ngài hoàn thành những công trình bác ái trong tâm hồn vui tươi và không đổi nét mặt. Chính Elizabeth đã nói về những người nhân đức mà mặt mày ủ dột như sau: họ có vẻ muốn làm khiếp đảm Thiên Chúa nhân lành, trong khi Thiên Chúa yêu thích những kẻ cho đi một cách vui tươi. Elizabeth rất thương người nghèo khổ bệnh tật. Ngài thương yêu chăm sóc họ như lo cho Chúa. Có thể nói Elizabeth gọi họ như Chúa Giêsu. Chính linh mục Conrado là cha linh hướng của ngài đã làm chứng. Elizabeth bắt đầu nổi tiếng nhân đức. Suốt đời bà là người an ủi những người nghèo khó. Nhưng bây giờ bà hoàn toàn trở thành vị cứu tinh của những kẻ đói ăn. Bà ra lệnh xây cất một bệnh viện gần lâu đài của mình. Tại đó bà đón nhận nhiều người đau khổ và tàn tật. Bà làm việc từ thiện một cách quảng đại. Đối với tất cả những người đến xin bố thí ở đây, cũng như trong toàn lãnh thổ thuộc quyền cai trị của chồng bà, bà cũng phát hết hoa lợi cho 4 hầu quốc của chồng. Bà quảng đại đến nỗi sau cùng phải bán cả trang sức và y phục quý giá để giúp người nghèo. Bà có thói quen mỗi ngày 2 lần, sáng và chiều, đích thân thăm các bệnh nhân, đích thân chăm sóc những người bệnh ghê tởm nhất trong bọn họ, cho họ ăn, giúp họ ngủ, cõng họ đi, cùng làm nhiều việc nhân đức khác. Tất cả những việc này không làm phật lòng chồng bà chút nào. Ông cũng là người đáng ghi nhớ. Trong số những người bệnh tật, Elizabeth thương mến những người bệnh phong cùi hơn hết. Hàng ngày, Elizabeth chăm sóc họ, lau rửa các vết lở loét cho họ. Ngài chăm sóc cách riêng một trẻ bị phong cùi trong nhà, đặt nằm ngay trên giường của Ngài. Louis chồng bà phải ra trận. Đây là lúc nữ bá tước đau đớn nhất và tăng thêm lời cầu nguyện và đánh tội. Thánh nữ vẫn thường bối rối lo sợ những bất trắc mà lãnh chúa có thể gặp phải. Gặp buổi đói ăn, thánh nữ nhiệt thành nâng đỡ người nghèo, phân phát hết lúa gạo dự trữ. Elizabeth hy sinh cả nữ trang và đá quý. Elizabeth thiết lập những nhà thương, dân chúng gọi ngài là mẹ. Khi chồng trở về, Elizabeth cười nói: em đã dâng cho Thiên Chúa những cái thuộc về Ngài và xin Ngài bảo vệ những của cải của chúng ta. Đã đến lúc những thử thách lớn lao đưa Elizabeth tới đỉnh cao thánh thiện. Chúa thưởng cho những kẻ người thương được vác khổ giá với người. Chúa thưởng cho những kẻ người thương được vác khổ giá với người để họ nên giống người hơn, nhất là để cho họ được thông phần vinh hiển với Chúa. Năm 1227, chồng của Elizabeth đi chiến đấu bảo vệ thánh địa với đạo binh thánh giá bị tử trận. Nghe tin như sét đánh, Elizabeth như muốn điên lên. Vài ngày sau, thánh nữ sinh hạ người con thứ ba. Elizabeth như điên lên vì đau đớn, nhưng đã chứng tỏ lòng can đảm từ bỏ mà thánh nữ đã tập từ buổi thiếu thời. Đau khổ vì mất chồng chưa kịp nguôi thì gian nan khác lại dồn dập chút xuống. Người em trai của chồng lên chiếm ngôi vua, đuổi Elizabeth và các con ra khỏi hoàng cung, lại cấm dân chúng không cho Elizabeth trú ngụ. Giữa mùa đông lạnh lẽo, với hai người con dại níu bên tay, Elizabeth dẫn con đi lang thang rầy đây mai đó trên những nẻo đường sỏi đá, tá túc trong chuồng heo cũ, và đã biết khốn cực là gì, hàng ngày đi ăn xin để nuôi con. Khốn khổ tột cùng, nhưng thánh nữ cũng một lòng tin tưởng phó thác, chấp nhận hy sinh, sẵn lòng vâng theo thánh ý Chúa. Ngài vẫn cảm tạ Chúa đã bóc lột Ngài như thế. Và trong một nguyện đường các anh em hiền mọn, Elizabeth đã đặt tay lên bàn thờ, thề hứa từ bỏ tất cả. Song Thiên Chúa không bỏ kẻ kiên tâm vững dạ trông cậy nơi người. Khi đoàn thập tự trinh trở về, họ bắt buộc em chồng của Elizabeth phải trả ngôi vua cho cháu là con của ngài. Thế là thánh nữ được khải hoàn trở lại hoàng cung. Triều thần đón rước long trọng, dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng Elizabeth không màng tới bả danh vọng phù hoa đó. Ngài từ bỏ tất cả đến sống trong căn nhà lụp sụp gần tu viện Thánh Francisco và xin gia nhập dòng ba, sống trọn đời hy sinh vì Chúa, vì người nghèo. Cậu của ngài là giám mục miền Băm Bạc rất muốn Elizabeth tái giá và còn gọi Elizabeth tới lâu đài Haute Francois, nơi đặt các xương cốt của chồng ngài. Khi nhận xương cốt của chồng, Elizabeth dâng lời nguyện vâng phục và tạ ơn Thiên Chúa. Lạy Chúa, đây là người con yêu biết bao, nhưng Chúa biết con không hối tiếc việc hy sinh người yêu của con cho Chúa. Anh đã tự hiến mình cho Chúa, con cũng hiến dâng anh cho Chúa để yểm trợ thánh địa. Nếu được, con cho cả thế giới để đổi lấy anh, rồi chúng con cùng đi ăn xin với nhau. Nhưng con xin rằng, nếu trái với ý Chúa, con sẽ không muốn chuộc lại sự sống của anh, cả đến sợi tóc đi nữa. Nguyện ý Chúa thành sự trong chúng con. Người quá phụ trẻ không muốn có phần gì đối với vinh hoa trần thế nữa. Bà mặc áo dòng Ba Francisco và dùng tiền của chồng để lại để điều hành một nhà thương, là nơi bà ngồi ăn chung với bệnh nhân nghèo khó. Sau cùng, bà ở trong một ngôi nhà bằng cây vách đất. Bà dệt vải để nuôi thân và chịu những hy sinh cực khổ hơn. Trời giải tội của ngài là Conrad thấy sự dịu hiền của Elizabeth tạo nên cảm tình với hai người bạn từ hồi trẻ và nay đang theo ngài, nên không cho ngài giữ họ gần mình nữa. Thay vào đó là một người trẻ vô giáo dục và một bà điếc lác khó chịu. Elizabeth đối xử với họ cách âu yếm như với bạn bè và giành lấy những công việc gớm ghiếc nhất. Một đứa trẻ bất toại, ngài chăm sóc, đã bắt Elizabeth thức dậy mỗi đêm 6 lần và chính ngài giặt giũ quần áo hôi hám bẩn thỉu của nó. Khi đứa trẻ chết, ngài thay vào đó một đứa trẻ phong cùi và nói: "Tôi đang cởi dây giày cho em. Đối với tôi, Chúa Giêsu đang ở vào vị trí của em." Đứa trẻ chết, thêm một người bệnh chứng tóc sống với ngài. Vị hướng dẫn còn dùng đến những cư xử nghiệt ngã lạ lùng. Nhà chép sử nói rằng, ông ta có thể đánh vào mặt ngài. Nhưng thánh nữ đủ mạnh để chịu đựng như một người đang chiêm niệm. Elizabeth qua những giờ ngây ngất và nét mặt trở nên rực sáng. Nhưng Elizabeth yếu dần và qua đời lúc mới 24 tuổi. Như lời cha linh hướng của ngài nói: "Trước lúc bà chết, tôi đã giải tội cho bà. Tôi hỏi bà định thế nào về số tài sản và bất động sản của bà. Bà trả lời: phân phát tất cả cho họ, trừ chiếc áo dài tồi tàn mà bà vẫn mặc, và bà muốn khâm liệm với chiếc áo dài đó. Sắp đặt hết mọi việc, bà năng nói về những điều hay nhất mà bà nghe được trong bài giảng. Rồi rất sốt sáng, bà phó thác mọi người xung quanh cho Chúa và chút hơi thở cuối cùng một cách êm ái như ngủ vậy. Đó là ngày 17 tháng 11 năm 1231. Từng đoàn người lũ lượt hành hương kính viếng mộ ngài và đã có rất nhiều phép lạ xảy ra tại đó. 4 năm sau, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 đã tôn phong Elizabeth lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Elizabeth hiểu rất rõ bài học của Đức Kitô khi người rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Người Kitô phải là người phục vụ những nhu cầu cần thiết của tha nhân, dù người phục vụ có địa vị cao trọng. Chúng ta thấy qua câu chuyện vừa rồi, là một người trong hoàng tộc mà Thánh Elizabeth đã có thể sai khiến người dân. Thế nhưng mà ngài đã phục vụ họ với một tâm hồn thật đại lượng, đến nỗi trong cuộc đời ngắn ngủi ấy, ngài đã được sự quý mến của rất nhiều người. Thánh Elizabeth còn là gương mẫu cho chúng ta về sự tuân phục vị linh hướng. Thăng tiến đời sống tâm linh là một tiến trình thật khó khăn. Chúng ta rất dễ tự nhượng nếu không có ai khích lệ hay chia sẻ những kinh nghiệm để giúp chúng ta tránh được các cạm bẫy. Mời anh chị em nghe kết thúc lời trích trong Giáo hội trong thế giới hôm nay, số 27. Trong thời đại ngày nay, chúng ta có trách nhiệm đặc biệt là trở nên người thân cận đối với mọi người. và tích cực giúp đỡ họ khi chúng ta gặp trên đường đời. Dù đó là người già cả bị hắt hủi, người lao công ngoại quốc bị khinh miệt, người tị nạn, trẻ sơ sinh của một mối tình vụng trộm mà bất đắc dĩ em phải chịu đau khổ, hay là một người đói ăn. Những người ấy đã làm lương tâm chúng ta phải bối rối khi nhớ lời Đức Kitô: khi anh em giúp đỡ một người bé mọn này là giúp đỡ chính Thầy. Amen.